Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 28 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 16. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta đã học tới kinh văn: phước thọ giảm, ắt nghèo khổ, hao tổn, gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn, mọi người đều chán ghét, tai họa hình phạt luôn đi theo, việc tốt lành thường tránh xa, sao xấu thường giáng tai họa. Giảng tới đoạn này, ngày hôm qua chúng ta nhắc tới phước thọ giảm. Phạm vào những lỗi lầm nào sẽ bị giảm trừ phước báo, giảm trừ thọ mạng. Nhà Phật giảng ba nghiệp thân khẩu ý, tức là tạo 10 ác nghiệp sẽ giảm trừ phước báo và thọ mạng của bản thân. Vậy tình huống phước thọ giảm sẽ phát sinh những chuyện gì? Nghèo khổ, hao tổn. Nghèo khổ tức là nghèo cùng, không có tài phú. Hao tổn thì sao? Đương nhiên cũng là phước báo bị hao tổn. Hơn nữa, hao tổn này có khả năng còn tan nát nhà cửa. Nếu như người này là quốc quân, là lãnh đạo của một nước, vậy thì có thể càng nghiêm trọng hơn, đến đất nước cũng bị diệt vong. Cho nên, người làm cha mẹ là chủ của một gia đình, người làm quốc quân là chủ của một đất nước. Nên xem vận mệnh của gia đình, của đất nước là nhiệm vụ của chính mình. Nên làm tấm gương tốt để tích phước cho gia đình, cho đất nước. Không thể tạo tội nghiệp. Nếu làm ngược lại thì sẽ mang lại tai họa cho đời sau, mang lại tai họa cho người dân. Vậy không thỏa đáng. Mà tiếp theo đó, không chỉ là nghèo khổ hao tổn, mà còn gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn. Cuộc đời của họ thường gặp rất nhiều hoạn nạn. Trong nội tâm đương nhiên vô cùng ưu lo, lo lắng. Thậm chí là gặp nhiều tai họa, khó tránh lại oán trời trách người. Khi con người buồn lo hoạn nạn thì họ không có cảm giác an toàn. Vào thời đại này, người không có cảm giác an toàn chiếm đa phần. Chúng ta thấy phong khí xã hội không tốt, đây là nhân quả. Tiếp đó, tai nạn lại nhiều, đây là thiên tai. Thiên tai nhân quả nhiều, con người sống trong hoàn cảnh như vậy đều sẽ lo lắng rất nhiều chuyện. Vậy căn nguyên của thiên tai nhân quả là do đâu? Vẫn là do lòng người chưa được giáo hóa mới làm ra chuyện nguy hại đến người khác, mới chiêu cảm tới những thiên tai này. Căn nguyên của thiên tai, nhà Phật giảng vô cùng thấu triệt: tâm tham chiêu cảm lũ lụt. Nếu như mọi người để ý quan sát, hiện nay, những nơi xảy ra lũ lụt nhất định là kinh tế rất phát triển nhanh chóng. Luân lý đạo đức không theo kịp, con người tham lam vô độ, vô cùng hoang phí, chiêu cảm tới lũ lụt. tâm sân hận, vô cùng giận dữ, chiêu cảm quả quạng. Mọi người chú ý xem những nơi xảy ra quả quạng hoặc là chiến tranh, có thể là do quả khí quá mạnh, tâm sân hận không kiềm chế được, phát sinh xung đột. Ngu si chiêu cảm nạn gió, không hiểu xử lý, thì nạn gió của nơi đó sẽ rất nhiều. Lòng người bất bình, ngạo mạn, chiêu cảm động đất. Cho nên, nếu như chúng ta hiểu được căn nguyên của thiên tai nhân quả là do lòng người, vậy thì phải bắt đầu từ giáo dục, từ luân lý đạo đức nhân quả hành động mới có thể cải thiện được. Đương nhiên, một người thật sự đoạn ác tu thiện, trước tiên họ thay đổi vận mệnh của chính mình. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Mọi người có cảm giác an toàn trong xã hội hiện nay không? Nếu như mỗi ngày mọi người không đọc báo thì cũng khá có cảm giác an toàn, vẫn trôi qua ngày tháng yên bình. Vậy có rất nhiều người nói, vậy nếu tôi không đọc báo, có rất nhiều chuyện tôi không biết. Chuyện nên biết, bạn sẽ vẫn biết. Những chuyện lớn sẽ có người nói cho bạn biết. Nhưng mà mỗi ngày bạn đọc báo, một đống chuyện tham sân si mạng, có thể tâm của bạn sẽ không còn thanh tịnh nữa. Cho nên sư trưởng nói, ngài không xem tivi, không đọc báo. Mọi người đã nghe qua lời này chưa? Đừng nói là nghe qua, nghe không dưới mấy chục lần rồi. Chúng ta đã làm chưa? Vẫn xem. Vừa lên mạng xem, 30 phút trôi qua, rất nhiều tin tức sát đạo dâm vọng, vừa xem thì tâm thanh tịnh không còn nữa. Cho nên mạng Internet là gì? Là ma dương ba tuần đó. Tham sân si mạng trong đó rất nhiều, dễ dàng thu hút người khác. Bạn phải có định lực mới được. Được, đương nhiên, nhân viên phòng thông tin của trung tâm chúng ta là thần hộ pháp của mọi người. Họ sẽ cài đặt một số chức năng, loại bỏ những thứ không tốt. Cách làm thì tôi không hiểu lắm. Đây là hộ niệm chúng ta. Chúng ta nghĩ tôi đã lớn như vậy rồi, có cần hộ niệm hay không? Người tu hành không được quên quang. Định lực này không dễ dàng. Hiện tại thật tình mà nói, mọi người tụ họp cùng nhau, đây là nhân duyên vô cùng hiếm có. Ít nhất thì mọi người đều có tâm hướng đạo, muốn đời này thành tựu. Cho nên, nương chúng, dựa chúng, có kiến giải chung, mục tiêu chung. Nếu như là đơn vị thông thường của xã hội, vậy thì quan niệm tư tưởng của mỗi người đều không giống nhau, tập quán cũng khác nhau. Vậy thì rất dễ dàng chịu ảnh hưởng của đoàn thể. Mặc dù hiện nay làm việc ở trung tâm, mỗi buổi sáng còn phải nghe thầy Thái nói dông nói dài nửa tiếng đồng hồ. Có điều, những câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thật sự là do Thánh Hiền mấy ngàn năm nay chỉnh lý lại cho chúng ta. Điều này rất hiếm có. Cho nên, con người sống trong phước, chúng ta có thể có Phật Pháp để học, có Nho Thích Đạo để học, phải trân trọng mới được. Thực ra, con người thường tới lúc nào mới biết trân trọng, Sau khi mất đi mới biết trân trọng. Không phải là mới biết trân trọng, mà là mới nghĩ tới trân trọng. Vậy thì thế nào? Chưa chắc còn kịp. Cho nên tại sao nói chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia? Thiện căn là nghe thiện pháp sanh tâm hoan hỷ, chẳng thích lời lẽ thế gian, chỉ thích chánh luận, vô cùng ưa thích nghe lời dạy bảo của thánh hiền, lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Phước đức là sau khi nghe xong ngay lập tức chịu làm, người này sau đó sẽ có phước đức. Vậy mọi người vừa nghe nói thì ngay lập tức chịu làm. Có lúc đọc kinh nhiều, nghe giảng nhiều, rất muốn làm. Nhưng mà quá nhiều thứ đều cần làm, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi người từng có cảm giác này hay không? Đọc Đệ Tử Quy một lần, ôi, có 10-20 chỗ đều phải làm. Kết quả là điều này cũng muốn làm, điều kia cũng muốn làm, tất cả đều chưa làm. Có một phương pháp, đó là trong một khoảng thời gian tập trung tinh thần, chuyên môn đối trị một khuyết điểm này, một tập khí này. Ví dụ, mấy tiết trước chúng ta có nhắc tới thời nhà Tống có một người tên là Phù Trọng Tín. Ông ấy cũng ưa thích bố thí rất nhiều, nhưng mà đoản mệnh, hơn 30 tuổi đã tới cõi âm. Những người từng nhận sự giúp đỡ của ông đều rất kinh ngạc. Người thường bố thí như vậy, tại sao quả báo lại ra thế này? Kết quả là bởi vì ông ấy không thắp nhang, biểu thị không tưởng nhớ tổ tiên, không tôn trọng thiên địa quỷ thần, tâm cung kính không đủ, lại thường dậy trễ, ngủ dậy khá trễ. Mọi người vừa nghe thì cho rằng hai chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng từ tâm địa mà suy ngẫm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngủ dậy muộn, dễ dàng lười biếng. Trăm loại tật xấu, rất nhiều tập khí của con người đều từ lười biếng mà ra. Con người, một khi người lười biếng, phóng túng, ý niệm xấu sẽ càng ngày càng nhiều. Tục ngữ có câu, no ấm, nghĩ dâm dục. Ăn rất no, lại ngủ rất nhiều, nghĩ ngợi lung tung, tà niệm liền nhiều. Điều này vô cùng có đạo lý. Tại sao thánh hiền xưa đều nói sống do buồn lo hoạn nạn, chết do an nhàn vui vẻ? Bởi vì cuộc sống của con người thật sự an nhàn, gần như không ai đọa lạc, cho nên đều là khắc khổ. Đức Phật biểu diễn cho chúng ta, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, lấy khổ làm thầy, không dễ gì đọa lạc. Sau khi chúng ta nghe xong câu chuyện này, được, vậy tôi bắt đầu làm từ ngủ sớm dậy sớm. Đây cũng là thực hành Đệ Tử Quy. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Hôm đó sư trưởng giảng kinh đã nhắc tới, tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta, đó là lãng phí thời gian. Vậy chúng ta nghe rồi, 2-3 tuần này, chuyên môn đối trị tập khí này. Con người có quyết tâm này, có sự dũng mãnh này, sau khi đối trị một tập khí, có thể dùng thái độ này cho hết thảy tập khí còn lại. Đây là một phương pháp rất tốt trong thời đại này. Đối trị từng cái một, đối trị đột phá rồi thì đổi sang tập khí khác. Cho nên chúng ta đọc câu kinh này, gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn, có thể hiểu được con người hiện nay không có cảm giác an toàn. Vậy thì chúng ta rất may mắn, chúng ta hiểu được đạo lý lý đắc tâm an. Mọi người có sợ tai nạn tới không? Sợ đúng không? Sợ hãi sẽ đọa vào cõi nào? Có biết không? Sợ hãi có thể sẽ đọa vào ba đường ác. Cho nên bất kỳ lúc nào đều không thể sợ, bất kỳ lúc nào cũng phải chánh niệm rõ ràng. Được, đúng lúc bom nguyên tử rơi xuống, phải nhớ tới điều gì? Lúc này gọi mẹ cũng vô dụng, gọi ba cũng không giúp được. Bom nguyên tử rơi xuống, phải nhớ tới câu trong kinh Vô Lượng Thọ: giả sử lửa lớn khắp tam thiên, nương oai Đức Phật, ắt vượt qua. Không sợ hãi, niệm Phật, hào quang của A-di-đà Phật tới tiếp dẫn chúng ta đi. Cho nên thật sự tin Phật, thật sự hiểu được đạo lý này, mọi lúc đều không sợ hãi. Chỉ cần tâm sanh sợ hãi, nhất định không ở trong đạo. Điều này chúng ta phải quán chiếu. Tôi lại sanh khởi sợ hãi, sanh khởi phiền não rồi, lúc này phải dùng chánh niệm nào để đối mặt mới là đúng đắn? Trong Dựng Biên có nhắc tới, ở Thái An Sơn Đông có một vị huyện lệnh tên là Tiền Nhược Ngu. Bạn xem người thời xưa đặt tên rất có học vấn, Tiền Nhược Ngu, Đại Trí Nhược Ngu. Tuy nhiên, mặc dù đặt tên như vậy, nhưng ông ấy đối đãi người khác âm hiểm, gian xảo, thường lừa gạt người, lại ngoan cố bảo thủ. Thành ra mà nói, có thể là tội chồng thêm tội. Tại sao vậy? Tên đặt cho phải, Đại Trí Nhược Ngu, kết quả là gian xảo, danh không xứng với thực, tăng thêm một tội. Cho nên tôi mới nói tới chỗ này, liền nhớ tới bản thân mình. Cha đặt tên cho tôi, nếu như tôi đối với người khác vô lễ, vậy thì tôi đã phạm phải hai tội. Một là vô lễ, hai là danh không xứng với thực. Ồ, còn có tội thứ ba nữa, đó là làm trái sự kỳ vọng của cha tôi. Đó là bất hiếu. Cha không chỉ kỳ vọng tôi phải giữ lễ, mà còn phải phát dương quang đại lễ, phải như chính dần mặt trời, đúng không? Cho nên bạn xem, danh không xứng với thực là tạo nghiệp. Kết quả, ông ấy là huyện lệnh, nhưng mà con đường làm quan của ông rất không thuận lợi. Tới nơi này làm quan không bao lâu lại bị điều đi, còn chưa hoàn thành việc nhậm chức, không có thời gian nhậm chức. Kết quả là con cái liên tiếp qua đời. Ông ấy vô cùng bất lực, sau cùng thật sự con cái đều chết hết. Ông cầu xin ông trời viết bài sớ, sao vận mệnh của con lại trở nên như vậy. Sau đó nằm mơ thấy thần nói, ngươi còn oán hận gì chứ? Ý ác của ngươi nặng như vậy, mạng của ngươi cũng sắp kết thúc rồi. Không bao lâu sau, ông liền qua đời. Cho nên nói, gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn. Hoạn nạn của ông liên tiếp cái này đến cái kia. Sau đó nội tâm vô cùng sợ hãi, ưu lo mọi chuyện. Mà mọi người đều chán ghét. Chúng ta nói, con người có từ trường. Nếu như tư tưởng lời nói hành vi đều là tà ác, vậy thì từ trường không tốt. Người khác nhìn thấy, trong vô hình cảm thấy muốn tránh xa người này. Thực ra, tục ngữ có câu, đừng làm trái lương tâm. Con người một khi làm trái lương tâm thì chánh khí dần dần biến mất, tà khí nặng. Tục ngữ có câu là hồn vía trên mây. Thế nào là trạng thái hồn vía trên mây? Vọng niệm rất nhiều, tâm không định được, đôi mắt giáo giác, ngay cả lúc nghe giảng cũng đảo tới đảo lui. Điều này phải rất rõ ràng. Có thể là làm quá nhiều chuyện trái lương tâm. Con người có chánh khí thường là mọi lúc đều rất định, rất chuyên chú mới đúng. Mà con người đều có thái độ ưa thích điều thiện, sau đó chán ghét điều ác. Cho nên trong lịch sử, chúng ta nhìn thấy trung thần, chúng ta đều bội phục. Còn gian thần thì chúng ta đều rất khinh bỉ. Thời Nam Tống, có Nhạc Phi tận trung báo quốc, Tần Cối thì tàn hại người trung lương. Mọi người đều chán ghét, không chỉ người thời đó ghét bỏ ông, mà mấy trăm năm nay mọi người đều ghét bỏ Tần Cối. Có ai từng đến miếu Nhạc Dương ở Hàng Châu chưa? Nếu đến thì sẽ thấy có hai người đang quỳ ở đó, chính là tượng hai vợ chồng Tần Cối đang quỳ. Bên cạnh còn đặt một đôi bàn tay làm bằng gỗ. Người đến đó, rất nhiều người cầm bàn tay đó đánh vợ chồng họ. Đây là mọi người đều chán ghét, làm việc ác, để lại tiếng xấu trăm ngàn năm. Cho nên, con người thường nghĩ trời đất con người gọi là tam tài. Cuộc đời hiếm có như vậy, nên thành tựu đức hạnh, thành tựu đạo nghiệp. Không nên làm ra chuyện khiến người khác chán ghét, để lại tiếng xấu. Tai họa, hình phạt luôn đi theo. Hình là chỉ pháp luật, hình phạt của thế gian. Họa là chỉ thiên tai, tai họa. Luôn đi theo này, tức là không rời họ, sẽ xảy ra rất nhanh. Thời nhà Hán, có một người tên là Lưu Giáp. Có một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là người nào sau khi tiếp cận ông ấy, không bao lâu sau đều xảy ra chuyện. Tục ngữ gọi người này là quỷ xui xẻo. Tai họa đi theo người này, đến người tiếp xúc với ông ấy cũng gặp tai ương. Kết quả, có một người tên là Dương Kiến, ông ấy không tin chuyện tà ma, chủ động tìm Lưu Giáp nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong, ngày hôm đó, nhà Dương Kiến bị cháy. Cho nên thấy được nghiệp của Lưu Giáp quá nặng, ai tiếp cận ông ấy đều bị nhiễm phải tà khí này. Chúng ta hay nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tai họa hình phạt liền đi theo. Này là tạo ác. Nếu như tâm bao thái hư, người này có đại trí tuệ, đại phước báo, Ai mà tiếp xúc họ thì may mắn liền theo tới. Ở Đài Loan có một hiện tượng khá thú vị. Bởi vì sư phụ ở Đài Loan có một khoảng thời gian thảo luận tầm quan trọng của luân lý đạo đức với một số người trong giới chính trị. Kết quả là rất nhiều lãnh đạo và quỹ viên lập pháp sau khi nói chuyện với sư phụ xong, không bao lâu sau đều thăng chức. Thăng chức lên làm viện trưởng viện hành chính, thăng chức làm bộ trưởng bộ giáo dục. Có vị quỹ viên lập pháp được đề bạt làm chủ tịch huyện, đương nhiên quan trọng đó cũng là phước báo do họ chiêu cảm được. Hôm nay họ thảo luận tầm quan trọng này với sư trưởng, biểu thị họ có thiện niệm này. Cho nên phước vẫn phải dựa vào tâm của chính mình chiêu cảm tới. Mà chúng ta hiểu được tất cả những vị lãnh đạo ở đại lục tích cực phổ biến văn hóa truyền thống Trung Hoa, chúng ta biết đều được thăng chức, hơn nữa thăng chức rất nhanh. Cho nên đây thực sự là tổ tiên che chở, Phật Bồ Tát thánh hiền xưa gia trì. Đây là điều mà giai đoạn hiện nay chúng ta có thể thấy được. Vậy tai họa hình phạt luôn đi theo, chúng ta cảm nhận được. Hiện nay tham quan có thể không tồn tại được bao lâu. Qua mấy năm sau, hành vi ác của họ sẽ bị phát hiện, sau cùng là rơi vào kết cục không tốt. Đây đều là chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng mà chúng ta thấy rõ hiện nay. Việc tốt lành thường tránh xa. Việc tốt lành chỉ là chuyện tốt, chuyện may mắn, tốt đẹp, hình như đều không liên quan gì tới họ. Tránh xa tức là xa rời họ. Cầu không được, rất muốn cầu, nhưng kết quả lại cầu không được, rất đau khổ. Thời xưa, có một người tên là Dương Sanh. Văn chương của ông rất hay, học thức cũng rất giỏi, nhưng mà tâm địa không quang minh, nham hiểm. Kết quả lúc ông tham gia thi cử, đúng lúc quan chủ khảo rất khen ngợi văn chương của ông, muốn để bài thi của ông ở phía trước, chấm ông thi đậu. Trước khi yết bảng, phải điền danh sách vào bảng. Vị quan chủ khảo tìm không thấy bài thi của ông, không cách nào điền tên vào bảng được. Đợi sau khi yết bảng, đột nhiên bài thi của ông rơi ra từ ống tay áo của quan chủ khảo. Đây là tạo nghiệp, nên bị quỷ thần đùa giỡn ông rồi. Nhưng mà vị quan chủ khảo này cảm thấy rất ngại, cảm thấy có lỗi với ông. Sau đó tới tìm gặp riêng Dương Sanh. Ngươi đừng buồn, trên con đường làm quan của ngươi, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi. Một thời gian sau, vị quan chủ khảo này được điều đến sử bộ, chuyên môn quản lý sự thăng chức của quan viên, đã sắp xếp cho Dương Sanh một vị trí tốt. Một năm có thể kiếm được ngàn vàng. Kết quả đang chuẩn bị sắp xếp thì cha của vị quan chủ khảo này qua đời. Quan viên trước đây, cha qua đời phải về nhà thủ tang 3 năm. Dương Sanh lại không được làm quan. 3 năm sau, vị quan chủ khảo quay lại nhớ tới Dương Sanh. Ây da, còn nợ người này. Quan chủ khảo quay lại vẫn làm ở sử bộ, lại giúp đỡ sắp xếp cho Dương Sanh một chức vị tốt. Kết quả vừa sắp xếp xong, mẹ của Dương Sanh qua đời, ông lại không thể làm quan. Cho nên vị quan chủ khảo này cảm thấy, vì vậy sao cuộc đời người này lại xui xẻo như vậy, mới cố ý sắp xếp cho Dương Sanh quen biết một vị tuần phủ, để Dương Sanh tới dạy học trong nhà vị tuần phủ này, thì ít nhất thu nhập hàng tháng cũng được 1000 vàng. Dương Sanh tới nhà vị tuần phủ này làm thầy giáo dạy riêng. Qua không bao lâu, bởi vì vị tuần phủ này trước đây làm ra chuyện không thỏa đáng, lại bị bãi chức, cách chức. Dương Sanh lại không thể phát triển được. Trải qua nhiều năm như vậy, đều không thuận lợi. Ông vô cùng oán hận, uất ức, bị bệnh 3 năm. Sau 3 năm, đột nhiên ông nằm trên giường khai ngộ. Ông nói, cuộc đời của ta éo le như vậy là bởi vì tạo nghiệp quá nhiều, quá nham hiểm. Từ đó về sau, ông đoạn ác tu thiện, cả đời hành thiện. Cho nên chúng ta thấy, việc tốt lành thường tránh xa, vẫn là do bản thân tạo quá nhiều tội nghiệp mới trở nên như vậy. Cho nên hết thảy nhân duyên đều do tâm cảm ứng. Tốt rồi, buổi sáng hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.